Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga cảnh báo tàu chiến Mỹ phải tránh xa Crimea, Philippines triệu đại sứ Trung Quốc về vụ tàu thuyền ở vùng biển tranh chấp, Hoa Kỳ tạm dừng tiêm vaccine Johnson & Johnson sau các ca đông máu, tù nhân lương tâm Ngô Hào đến Phần Lan tị nạn, Đại sứ quán Czech kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nga cảnh báo tàu chiến Mỹ phải tránh xa Crimea. Nga hôm 13 tháng 4 nói rằng các tàu chiến Mỹ phải tránh xa Crimea và gọi việc triển khai các chiến hạm này tới Biển Đen là một hành động khiêu khích nhằm thử thách thần kinh của Nga. Moscow sắp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và hai tàu chiến của Mỹ trong tuần này sẽ đến Biển Đen trong bối cảnh chiến sự leo thang ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng chính phủ đã chiến đấu với các binh sĩ được Nga hậu thuẫn trong một cuộc xung đột mà Kiev nói đã làm 14.000 người thiệt mạng. Việc triển khai diễn ra khi phương Tây lên tiếng cảnh báo về việc điều quân quy mô lớn và không thể giải thích nổi của các lực lượng Nga gần biên giới phía đông của Ukraine và ở Crimea. Nga nói rằng nước này luân chuyển quân khi thấy cần thiết, trong đó có mục đích phòng thủ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 13 tháng 4 đã được các hãng thông tấn Nga dẫn lời lên tiếng cảnh báo các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đen phải giữ khoảng cách, đồng thời cho rằng nguy cơ xảy ra các sự cố không xác định là rất cao. Các tàu Mỹ hoàn toàn không có lý do gì tiến gần bờ biển của chúng ta. Đây hoàn toàn là một hành động khiêu khích. Khiêu khích theo nghĩa đen của từ này, họ đang thử thách sức mạnh của chúng ta, thần kinh của chúng ta, họ sẽ không thành công. Ông Ryabkov được trích lời nói. Ngũ giác đài đã từ chối thảo luận về việc triển khai các tàu, chỉ nói rằng quân đội Mỹ thường xuyên đưa các tàu đến khu vực. Nhật Bản sắp thải nước ô nhiễm từ Fukushima ra biển sau khi xử lý. Nhật Bản sẽ thải hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm từ Fukushima, nhà máy hạt nhân bị phá hủy ra biển, chính phủ cho biết hôm 13 tháng 4. Trung Quốc nói động thái này hết sức vô trách nhiệm, trong khi Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nhật tại Seoul để phản đối. Đợt xả nước đầu tiên sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm, giúp Tokyo Electric Power, công ty điều hành nhà máy Fukushima, có thời gian bắt đầu lọc nước để loại bỏ các đồng vị có hại, xây dựng cơ sở hạ tầng và có được sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Nhật Bản cho rằng việc xả nước là cần thiết để thúc đẩy quá trình ngừng hoạt động mang tính phức tạp của nhà máy sau khi nó bị tê liệt bởi trận động đất và sóng thần năm 2011. Nhật Bản cũng cho rằng nước được lọc tương tự thường xuyên được thải ra từ các nhà máy hạt nhân trên khắp thế giới. Gần 1,3 triệu tấn nước bị ô nhiễm vốn có thể đổ đầy khoảng 500 bể bơi cỡ Olympic được chứa trong các bể chứa khổng lồ tại nhà máy với chi phí hàng năm lên tới khoảng 100 tỷ yên, hơn 912 triệu đô la và chỗ chứa đang hết dần. Hoa Kỳ lưu ý rằng Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan nguyên tử năng quốc tế trong việc xử lý địa điểm này. Philippines triệu đại sứ Trung Quốc về vụ tàu thuyền ở vùng biển tranh chấp. Philippines hôm 13 tháng 4 cho biết đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để truyền đạt sự không hài lòng tối đa của quốc gia Đông Nam Á này về sự hiện diện tiếp diễn của các tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp xung quanh một dạng san hô ở Biển Đông. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đại sứ Trung Quốc Hua Xilian đã được triệu tập hôm 12 tháng 4 và nói rằng Trung Quốc nên ngay lập tức rút tất cả các tàu của họ ra khỏi Whitsun, đá ba đầu đang tranh chấp, và các khu vực lãnh hải khác của Philippines. Tháng trước, Philippines mô tả sự hiện diện tràn ngập và gây đe dọa của khoảng 220 tàu thuyền được cho là do dân quân Trung Quốc điều khiển bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của mình, trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác lên tiếng lo ngại về ý định của Trung Quốc khiến Bắc Kinh chỉ trích. Bộ Ngoại giao cho biết hôm 12 tháng 4 bộ này đã nhắc nhở ông Hoang rằng Philippines đã thắng trong vụ kiện về chủ quyền mang tính bước ngoặt năm 2016 trong cuộc tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Đại sứ quán của Trung Quốc tại Manila không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Các quan chức ngoại giao Trung Quốc từng cho biết rằng các tàu đó đang trú ẩn tránh sóng to và không được điều khiển bởi lực lượng dân quân. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng các tuyên bố đó là những lời nói dối trắng trợn. Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan. Trung Quốc hôm 12 tháng 4 đã cảnh báo Hoa Kỳ ngừng đùa với lửa về vấn đề Đài Loan, đồng thời lên tiếng phản đối sau khi Washington công bố các hướng dẫn, theo đó cho phép các quan chức Mỹ gặp gỡ tự do hơn với các đối tác từ hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc về mình. Quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9 tháng 4 về việc tăng cường quan hệ với Đài Loan được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự quanh hòn đảo này, trong đó có việc không quân Trung Quốc xâm nhập không phận Đài Loan gần như hàng ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh đã có phản ứng nghiêm khắc với Hoa Kỳ. Ông Triệu nói thêm rằng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không đùa với lửa về vấn đề Đài Loan, ngừng ngay lập tức mọi hình thức tiếp xúc chính thức Hoa Kỳ-Đài Loan, xử lý vấn đề một cách thận trọng và phù hợp, và không gửi tín hiệu sai tới các lực lượng đòi độc lập Đài Loan để không gây ảnh hưởng xấu và làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung cũng như hòa bình và ổn định ở hai bờ eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 11 tháng 4 nói rằng Mỹ quan ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trong một văn bản trả lời Reuters về phát biểu của ông Blinken, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chính phủ nước này hoàn toàn quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 13 tháng 4 đã thông báo về các vụ xâm nhập thêm của máy bay quân sự Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.
Mexico đã điều động thêm lực lượng an ninh ở biên giới phía nam của họ trong khuôn khổ những nỗ lực ngăn chặn số di dân từ Trung Mỹ băng qua Mexico tới Mỹ đang tăng vọt. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết ngày 12 tháng 4, Mexico hiện duy trì 10.000 binh sĩ điều động đến biên giới phía nam, bà Psaki tuyên bố, nghĩa là cao hơn con số Mexico loan báo trước đây. Hãng tin Reuters nói rằng hồi tháng trước, Mexico đã mở những cuộc hành quân truy quét di dân chuyển tiếp qua nước này bất hợp pháp tiến về biên giới Mỹ cũng như tăng cường những nỗ lực dọc theo biên giới của họ với Guatemala. Hôm 22 tháng 3, Mexico loan báo có 8.815 thành viên vệ binh quốc gia tại biên giới phía Bắc và phía Nam. Việc tăng cường triển khai binh sĩ tại biên giới phía Nam của Mexico đã đưa đến kết quả là ngăn chặn được số di dân hàng ngày gấp 2 lần, bà Saki nói. Một thành viên vệ binh quốc gia Mexico được điều động đến khu vực này cho biết tỷ lệ bắt giữ hàng ngày đã tăng gấp đôi trong những tuần lễ gần đây. Vào tháng Giêng năm nay, trước khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, Guatemala điều động lực lượng an ninh để chặn đoàn di dân đến Mỹ và các giới chức chính phủ Guatemala thề sẽ tiếp tục làm áp lực. Honduras cũng triển khai lực lượng để đáp ứng với một đoàn nhỏ di dân đến Mỹ vào dịp lễ Phục sinh. Phụ tá Tòa Bạch Ốc Tyler Moran cho biết chính quyền Biden đã đạt được thỏa thuận với Mexico, Honduras và Guatemala đưa thêm binh sĩ đến biên giới các nước này. Ông Moran dường như đề cập đến việc điều động hồi tháng 3. Bộ Quốc phòng Guatemala nói không có tin tức về vấn đề này. Chính phủ Mexico và Honduras không trả lời yêu cầu bình luận.
Hoa Kỳ tạm dừng tiêm vaccine J&J sau các ca đông máu. Các cơ quan y tế liên bang của Hoa Kỳ hôm 13 tháng 4 yêu cầu tạm ngưng sử dụng vaccine ngừa COVID-19, chỉ cần dùng một liều của Johnson & Johnson sau khi 6 phụ nữ dưới 50 tuổi phát triển các cục máu đông sau khi được tiêm vaccine này. Bước đi này được đưa ra một tuần sau khi các nhà quản lý châu Âu cho biết đã tìm thấy mối liên hệ tiềm tàng giữa vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca và một vấn đề đông máu hiếm gặp tương tự, vốn dẫn đến một số lượng nhỏ các ca tử vong. Hầu hết vaccine J&J hiện có đã được sử dụng ở Hoa Kỳ do các vấn đề sản xuất đã hạn chế nguồn cung của công ty này. Tính đến ngày 12 tháng 4, hơn 6,8 triệu liều vaccine J&J đã được tiêm ở Hoa Kỳ, so với tổng cộng hơn 180 triệu liều của Moderna và Pfizer BioNTech. Một ủy ban cố vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh, Hoa Kỳ sẽ họp vào ngày 14 tháng 4 để xem xét các trường hợp đã được ghi nhận, và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ sẽ xem xét việc phân tích đó. Các cơ quan này cho biết trong một tuyên bố chung, tất cả 6 trường hợp liên quan đến các phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 48 và các triệu chứng xuất hiện trong khoảng thời gian từ 6 đến 13 ngày sau khi được tiêm vaccine.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tù nhân lương tâm Ngô Hào người đang thụ án 15 năm tù giam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vừa đến Phần Lan tị nạn, theo tin từ gia đình. Viết cho VOA qua email, một thành viên gia đình của ông Ngô Hào hôm 12 tháng 4 thông báo, ông Ngô Hào đã rời Việt Nam đêm 4 tháng 4 đến Phần Lan trong tình trạng mang nhiều bệnh. Bộ Ngoại giao Phần Lan hôm 12 tháng 4 không xác nhận cũng không phát bỏ thông tin về việc ông Ngô Hào tị nạn nước này. Bộ này phản hồi cho VOA, Bộ Ngoại giao Phần Lan không bình luận về vấn đề này. Trong báo cáo về hợp tác phát triển với Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Bộ Ngoại giao Phần Lan viết các quyền công dân và quyền chính trị bị hạn chế ở Việt Nam. Được biết, ông Ngô Hào đến Phần Lan tị nạn cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Kim Lan. VOA đã liên lạc với Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu thêm về việc ông Ngô Hào được xuất cảnh khi đang thi hành án, nhưng cơ quan này chưa phản hồi. Vào tháng Giêng 2020, ông Ngô Hào được chính quyền Việt Nam hoãn chấp hành bản án 15 năm tù giam trong thời hạn 12 tháng với tình trạng hai mắt của ông gần như mù lòa và căn bệnh cao huyết áp. Trước đó, được biết ông trải qua hai lần đột quỵ trong trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Lan nói với VOA sau khi tòa tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế đối với ông rằng ông từng kêu gọi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị Việt Nam. Ông Ngô Hào năm nay 73 tuổi, quê ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông bị bắt giam vào ngày 7 tháng 2, 2013 và cáo trạng sau đó quy kết ông Hào đã tham gia thực hiện cách mạng Hoa Nhài theo hình thức bất bạo động nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước can thiệp đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng với mục đích lật đổ chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó ông bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền. Ông Ngô Hào là cựu thiếu úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vào năm 1977, ông bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam với cáo buộc chủ mưu cầm đầu tổ chức Liên minh Đảng Việt Nam tại Phú Yên và phải ngồi tù 20 năm.
Đại sứ quán Séc tại Hà Nội vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ gần đây của chính quyền Việt Nam đối với nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho người phụ nữ đã lập quỹ hỗ trợ các gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Bà Hạnh, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Hà Nội, bị chính quyền khởi tố bắt tạm giam hôm 7 tháng 4 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và những cáo buộc chống lại bà, Đại sứ quán Cộng hòa Séc viết trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức tại Hà Nội hôm 12 tháng 4. Bà Hạnh từng ứng cử đại biểu Quốc hội với tư cách ứng cử viên độc lập vào năm 2016. Ngoài việc sáng lập quỹ 50k để hỗ trợ đời sống cho gia đình các tù nhân lương tâm, bà Hạnh còn dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần làng Đồng Tâm bị sát hại trong cuộc đột kích của Công an Hà Nội hồi đầu năm 2020 của người dân khắp nơi gửi về. Đó là một người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ các gia đình của những người bị giam giữ một cách bất công, cơ quan đại diện ngoại giao chính phủ Cộng hòa Séc tại Hà Nội nói trong tuyên bố. Đại sứ quán Séc nói, chúng tôi kêu gọi thả bà Nguyễn Thúy Hạnh ngay lập tức và vô điều kiện. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, chồng bà Hạnh, cảm ơn sứ quán Séc đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho vợ ông qua trang Facebook cá nhân. Ông Chênh, người từng có nhiều bài viết mang tính chỉ trích trên trang blog cá nhân và mạng xã hội, cho biết bà Hạnh được đưa về nhà hôm 9 tháng 4 để gặp chồng và đưa lại một số vận dụng cá nhân trước khi bị đưa trở lại trại giam. Theo truyền thông trong nước, bà Hạnh bị Công an Hà Nội bắt tạm giam vì hành vi chống phá nhà nước. Về việc phong tỏa tài khoản do bà Hạnh đứng tên quyên góp được hơn 500 triệu tiền phúng viếng cụ Kình, Bộ Công an nói rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép. Công an Hà Nội bắt giữ bà Hạnh ngay trong tuần nhậm chức của tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, người từng có hàng thập niên làm trong ngành công an. Ân xá quốc tế là tổ chức nhân quyền quốc tế đầu tiên lên án việc bắt giữ bà Hạnh. Tổ chức có trụ sở ở London, Anh cho rằng việc bắt bà Hạnh có động cơ chính trị và là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Hà Nội. Theo phó giám đốc phụ trách các chiến dịch vận động của tổ chức này, Ming Yuha, bà Hạnh là một nhà hoạt động truyền cảm hứng, người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ những người bị giam giữ bất công ở Việt Nam. Theo ông Chênh cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, bà Hạnh đã đứng ra kêu gọi quyên góp tiền thuê luật sư cho những người trong Hội Anh Em Dân Chủ bị đưa ra tòa xử án và từ đó lập quỹ 50k để hỗ trợ các gia đình tù nhân lương tâm đang gặp khó khăn. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, trong một tuyên bố đưa ra hôm 7 tháng 4, ngay sau khi bà Hạnh bị bắt, nói rằng bà Hạnh là một trong những nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền năng động nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo tổ chức này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để đe dọa bà Hạnh, buộc bà phải dừng hoạt động của quỹ 50K, bao gồm triệu tập lên đồn công an để tra khảo, canh giữ không cho bà đi ra ngoài trong nhiều sự kiện và bôi xấu bà trên truyền thông do nhà nước kiểm soát. Đỉnh điểm của sự đàn áp là việc bắt giữ bà vào sáng ngày 7 tháng 4. Tổ chức này kêu gọi người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc đàn áp người hoạt động và người bảo vệ nhân quyền. Với việc Campuchia đang trở thành một ổ dịch lớn do số ca nhiễm virus corona tăng cao kỷ lục, Việt Nam cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập trở lại cũng như phải siết chặt kiểm soát người nhập cảnh trái phép. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây ra cảnh báo rằng Campuchia, nước láng giềng với Việt Nam, đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia vì đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Thái Lan cũng được cảnh báo nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, số ca nhiễm mỗi ngày có thể lên đến 2.800. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có một huyện giáp danh và nằm sát các tỉnh có chung đường biên giới dài với Campuchia, đứng trước nguy cơ lớn về khả năng dịch xâm nhập vào từ nước bạn, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Phong cảnh báo hôm 12 tháng 4. Việt Nam hiện đang trải qua hơn 40 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng và đang lên kế hoạch mở lại một số đường bay quốc tế và cửa khẩu để đón nhận khách nước ngoài vào với việc áp dụng hộ chiếu y tế điện tử. Tính đến ngày 13 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 2.714 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong, theo thống kê của Bộ Y tế. Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, trong tình hình dịch bệnh tại Campuchia và các nước láng giềng đang diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch thành phố lớn nhất Việt Nam chỉ đạo phải dồn sức tập trung kiểm soát người nhập cảnh trái phép, vì ông cho rằng khả năng dịch COVID-19 xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh từ nước bạn là rất lớn. Campuchia đang ghi nhận các ca nhiễm tăng cao nhất từ trước tới nay trong những tuần gần đây, với đỉnh điểm là 576 ca nhiễm mới trong ngày 9 tháng 4, theo dữ liệu của Worldometers. Trong khi đó, các ca nhiễm mới hàng ngày ở Thái Lan cũng đạt đỉnh điểm trong tháng này với 985 ca hôm 12 tháng 4. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tăng cao ở hai quốc gia này trong những ngày tới khi người dân Thái Lan và Campuchia tổ chức lễ hội năm mới truyền thống. Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao nếu không kiểm soát chặt đường biên giới dài với Campuchia, bởi người dân hai nước đi lại, giao thương nhiều và số người nhập cảnh kể cả hợp pháp và bất hợp pháp cũng lớn, theo VnExpress. Theo cố vấn cấp cao của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam, cần kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cách ly nghiêm ngặt nếu không dịch sẽ bùng phát trở lại. Còn theo cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một số người Việt Nam cũng đang tìm cách rời Campuchia do dịch bệnh nước này đang căng thẳng, theo Tuổi Trẻ. Ông Phong cũng cho biết rằng gần đây khu vực biên giới của tỉnh Long An có nhiều thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi đi sang Campuchia tìm việc thông qua các đường dây đưa người nhập xuất cảnh trái phép. Việt Nam trong những tháng qua đã thắt chặt việc kiểm soát đường biên giới trước làn sóng người nhập cảnh trái phép từ các quốc gia láng giềng, nhất là Trung Quốc. Đợt bùng phát trong cộng đồng hồi tháng 7 năm ngoái do người nhập cảnh trái phép đã làm lây nhiễm hàng trăm người trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Việt Nam hôm 9 tháng 3 đã trục xuất 53 người Trung Quốc được cho là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau khi bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ tại Hà Tĩnh. Theo Soha, những người tổ chức đường dây đưa lậu người Trung Quốc vào miền Nam Việt Nam là để tìm cách đưa họ sang Campuchia với giá 7 triệu đồng mỗi người. Những người này bị Công an tỉnh Nghệ An xử phạt tổng số tiền 210 triệu đồng. Việt Nam đóng cửa đường biên giới và ngừng tiếp nhận khách quốc tế từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng 2 năm ngoái, với việc khống chế dịch bệnh được cho là tốt. Việt Nam đang có kế hoạch sớm mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ cần thiết và sẽ áp dụng một cơ chế hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giảm đến mức tối thiểu thời gian cách ly tập trung sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, hiện chưa có các quy định pháp lý liên quan đến việc triển khai loại hộ chiếu này tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng trước đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành hộ chiếu này ở Việt Nam như một biện pháp để tái mở cửa, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước đặc biệt cẩn trọng với chứng chỉ vaccine, vì vaccine theo tổ chức này vẫn chưa được tiếp cận đồng đều trên toàn thế giới.
Mùa du lịch hè 2021 đang cận kề. Thông thường vào thời điểm này, các địa phương, trung tâm du lịch và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã có nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm và khuyến mãi để thu hút du khách lui tới. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh COVID kéo dài, nên bức tranh của ngành du lịch Việt Nam vẫn đang rất ảm đạm. Theo nhiều người trong ngành, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực mở tour đã giải thể cho nhân viên nghỉ việc vì không có khách. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ doanh nghiệp có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực quảng bá du lịch cho biết, nhiều công ty vốn là khách hàng thường xuyên của chị đã không trụ nổi trong suốt hơn một năm dịch bệnh vừa qua.
Công ty nào mà trước giờ chỉ làm mũ lao bao chẳng hạn, kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản các thứ đi ra nước ngoài ấy, thì bây giờ không làm được. Còn công ty nào mà chỉ inbound mà chỉ đón mỗi khách quốc tế vào Việt Nam thì bây giờ cũng chết, sạch cửa. Còn một số công ty như kiểu tôi nghĩ như về travel các thứ thì nó còn kiểu làm các thể loại như kiểu làm company trip này nọ ấy, thì nó còn phọt phẹt, nó còn có tí tiền, nhưng mà đã đi nội địa mà làm cái đấy thì nói chung là tôi nghĩ là chỉ gọi là để xuất hóa đơn là chính. Chứ cũng mà thua.
Chị Hương chia sẻ. Theo chị Hương, sự vắng vẻ đến gần như không có một bóng du khách tại các trung tâm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng vào thời điểm khởi động mùa du lịch hè này, tất nhiên đã được các doanh nghiệp liên quan dự báo từ trước. Bởi ngoài tình trạng không có khách du lịch nước ngoài do Việt Nam tiếp tục đóng cửa trong đại dịch, thì khách du lịch nội địa cũng có tâm lý hạn chế chi tiêu. Điều này khiến cho nhiều cơ sở lưu trú thực sự lâm vào khủng hoảng.
Chẳng biết đến bao giờ mới mở lại cửa, anh hiểu tâm thế là không biết bao giờ mới lại có tiền, nên là có tiền thì cũng phải lo mà để dành để vụ chứ. Thế nên là bọn khách sạn nó giảm giá phải đến 50-60%, chứ ngày xưa cái four season nó toàn 20 mấy triệu một đêm, bây giờ nó giảm chỉ còn có 7 triệu một đêm. Nhân viên của nó thì nghỉ nhiều lắm, nhân viên thì chắc em nghĩ phải nghỉ đến 50% nhân viên. Còn có những bên khác thì anh tưởng tượng một khu nghỉ to đấy, lúc trước nó hàng nghìn nhân viên nhá, nó giữ lại duy nhất 15 người Việt Nam để gọi là duy trì cho đến lúc khách sạn mở cửa lại.
Chị Hương cho VOA biết thêm. Anh Nguyễn Thành Minh, chủ một cơ sở lưu trú tại Hội An cho biết, mùa du lịch hè năm nay, homestay do anh điều hành đã giảm giá từ 800.000 đồng xuống còn 200.000 đồng một đêm để thu hút khách nội địa nhằm giảm thua lỗ, nhưng tình hình cũng không khả quan. Cho tới thời điểm này, hầu như không có khách đặt phòng.
Hơn một năm qua, cơ sở lưu trú của mình gần như ngừng hoạt động. Hè năm ngoái chỉ mở cửa cầm chừng với hy vọng khách nào hay khách đấy. Với tình hình thế này thì mình khó mà trụ nổi cho đến khi Việt Nam được mở cửa đón khách quốc tế trở lại.
Anh Minh bày tỏ lo lắng. Một số người tin tưởng rằng khi Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã triển khai vaccine đại trà thì Việt Nam có thể mở cửa trở lại, đón khách du lịch quốc tế mà không yêu cầu cách ly đối với những người đã trích vaccine trong mùa du lịch hè này. Tuy vậy thì dự đoán này cho tới thời điểm hiện tại có thể nói là quá lạc quan. Hầu hết người dân Việt Nam chưa được tiếp cận vaccine COVID. Những quy chế liên quan đến việc miễn cách ly sau khi nhập cảnh đối với những người đã trích vaccine chưa biết đến bao giờ được ban hành. Đây là những lý do khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam hiện không có nhiều hy vọng về việc có thể quay trở lại đón khách trong mùa du lịch hè năm nay.
Trước việc một số nhãn hàng nước ngoài sử dụng bản đồ có đường chín đoạn phi pháp trên website bản tiếng Trung hôm 8 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Sinh viên Phạm Nhật Minh, trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ ý kiến.
Quan tâm đến chính trị thì mình không quan tâm nhiều, nhưng mà theo mình cảm nhận của mình á thì những thương hiệu thời trang nếu mà họ muốn sống được ở bên Trung Quốc á thì họ phải tuân thủ quy luật ở bển. Ở đây mình không ủng hộ đường lưỡi bò nha, mình chỉ nhìn về phía luật lệ bên đó thì họ buộc phải tuân thủ theo luật lệ bển là phải đường bản đồ của họ phải có đường lưỡi bò.
Trước việc kêu gọi tẩy chay nhãn hàng thời trang sử dụng bản đồ có đường chín đoạn, sinh viên Trần Văn Đại nói:
không đồng ý với cái việc làm đó của thời trang H&M nó làm chuyện không đúng, hoặc là nó làm chuyện không đúng với lại pháp luật, hay là thì mình em nghĩ là nên tẩy chay.
Về vụ nhãn hàng thời trang S&M, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam rất quan tâm tới thông tin này và yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc quy định của luật pháp Việt Nam. Sinh viên Phạm Nhật Minh dè dặt đặt vấn đề.
Việc họ đang bán đồ phải kèm Hoàng Sa Trường Sa thì mình chắc chắn là nếu mà cái quốc gia đó phạm luật ở Việt Nam thì cái thương hiệu đó phạm luật ở Việt Nam thì chắc chắn thương hiệu đó sẽ không thể tồn tại được ở Việt Nam. Ủng hộ đường lưỡi bò thì mình không ủng hộ, nhưng mà người dân làm như vậy thì họ sẽ tẩy chay hết những thương hiệu mà họ đang rất là quan tâm ra khỏi Việt Nam mình, như thế thì sẽ rất là kiểu thiệt thòi.
Góc nhìn tương tự với sinh viên Nguyễn Tấn Dũng trường Cao đẳng Cao Thắng thì dường như mọi chuyện mua bán vẫn bình thường.
Mua thì mình vẫn mua theo ý kiến, theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Còn thấy thì nó ủng hộ Trung Quốc vậy thì mình tốt nhất là mình cũng nên né ra. Và Chanel, Gucci rồi bán cái quần một rồi mấy cái Sài Gòn Sister thấy mình thấy người ta mua cũng rất là đông, thì mặt hàng nổi tiếng mua cũng thấy rất là nhiều chứ không phải là nói là ít. Mặc dù mọi người bị cộng đồng mạng xỉ sói vậy vẫn có người mua bình thường.
Từ tối ngày 2 tháng 4, nhiều người lan truyền thông tin hãng thời trang đến từ Thụy Điển đăng tải bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò phi pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Từ đó kêu gọi làn sóng tẩy chay hãng thời trang này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Cam kết của Hoa Kỳ với Liên minh Mỹ-Nhật. Hoa Kỳ cam kết sâu sắc với Liên minh Mỹ-Nhật. Trong chuyến công du Nhật Bản mới đây, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh rằng cùng nhau, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang giải quyết các mối quan tâm an ninh cốt lõi, bao gồm chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và an ninh hàng hải trong khu vực. Các vấn đề ưu tiên khác mà Hoa Kỳ và Nhật Bản phải đối mặt bao gồm COVID-19, biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Hoa Kỳ và Nhật Bản cam kết thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, nhưng những giá trị này đang bị đe dọa ở nhiều nơi, kể cả khu vực này, Ngoại trưởng Blinken cảnh báo.
In Burma, the military is attempting to overturn the results of a democratic election.
Ông nói, ở Myanmar, quân đội đang lật ngược kết quả cuộc bầu cử dân chủ và đàn áp dã man những người biểu tình ôn hòa. Trung Quốc dùng cách cưỡng ép và gây hấn để làm xói mòn quyền tự chủ ở Hồng Kông một cách có hệ thống, đe dọa nền dân chủ ở Đài Loan, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời khẳng định các yêu sách hàng hải ở Biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng tôi đoàn kết trong tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi các quốc gia tuân theo các quy tắc, hợp tác bất cứ khi nào có thể và giải quyết những khác biệt một cách hòa bình, Ngoại trưởng Blinken nói.
And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression.
Ông nói, đặc biệt chúng tôi sẽ đẩy lùi nếu cần thiết khi Trung Quốc sử dụng biện pháp ép buộc hoặc gây hấn để giành đường. Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày càng trở thành trung tâm địa chính trị toàn cầu. Đó là nơi mà rất nhiều trang lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết ra. Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác sẽ là những người ủng hộ mạnh mẽ cho cách tiếp cận chung của chúng tôi, dựa trên các giá trị của chúng tôi và cam kết chung của chúng tôi đối với an ninh và hạnh phúc của tất cả người dân của chúng tôi. Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi cùng hướng về tương lai với niềm tin rằng tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ bền chặt, không chỉ trường tồn mà còn phát triển. Và cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một tương lai mạnh mẽ hơn, lành mạnh hơn cho tất cả người dân của chúng ta.